Do Thám đất Canaan. Sách Dân Số, chương 13.
Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy sai người đi do thám đất Canaan, đất mà ta sẽ ban cho con cái Israel. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người, và tất cả phải là kỳ mục trong dân. Sau 40 ngày do thám đất, họ trở về. Họ đến gặp ông Môsê, ông Aharon và toàn thể cộng đồng con cái Israel tại Kadê trong sa mạc Paran. Họ báo cáo với hai ông và toàn thể cộng đồng con cái Israel và cho những người đó xem hoa trái miệng ấy. Họ thuật lại với ông Môsê rằng: Chúng tôi đã vào miền đất ông sai chúng tôi đến. Đúng là miền đất tràn trề sữa và mật, và đây là hoa trái miệng ấy. Thế nhưng dân cư miệng ấy thì mạnh, thành thị lại kiên cố và rộng lớn lắm. Ở đó chúng tôi còn thấy cả con cháu Anat, có người Amalek ở miền Negev, người Khét, người Jevut và người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Bấy giờ ông Caleb truyền cho dân đang phản đối ông Môsê phải im lặng. Ông nói: Ta cứ lên chiếm miệng ấy, vì chắc chắn ta có thể thắng được. Những người đã cùng lên với ông đáp lại: Ta không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn ta. Trước mặt con cái Israel, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám. Họ nói: Miền đất chúng ta đã đi qua để do thám là đất nuốt những người ở đó, và tất cả những người chúng tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn. Ở đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ, con cháu của Anat, thuộc giống người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy.
Tha thứ và trừng phạt. Sách Dân Số, chương 14.
Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Đức Chúa lại phán với ông Môsê và ông Aharon: Cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn. Đám con cái Israel này cứ lẩm bẩm chống ta. Ngươi hãy nói với chúng: Ta thề, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong sa mạc này, thây các ngươi sẽ ngã gục. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, theo số ngày các ngươi đã đi do thám đất, 40 ngày. Mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi 40 năm. Và các ngươi sẽ biết ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. Ta, Đức Chúa, ta đã phán, ta quyết sẽ thi hành như thế cho toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại ta. Trong sa mạc này, chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết.
Đức Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan. Matthew chương 15, từ câu 21 đến câu 28.
Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này, có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu nài. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Đức Giêsu chữa bệnh từ xa tại Tia và Sidon, vùng đất của dân ngoại. Nhưng chuyện chữa bệnh không quan trọng lắm. Chuyện quan trọng là lòng tin của người phụ nữ Canaan. Hẳn bà biết ít nhiều về Do Thái giáo khi gọi Đức Giêsu là con vua David. Con vua David là tước hiệu người Do Thái dùng để chỉ đấng Messiah. Bà tin Đức Giêsu có thể chữa lành con gái của bà. Người phụ nữ không phản đối cái nhìn của Đức Giêsu. Bà không cảm thấy mình bị xúc phạm và giận dữ bỏ đi. Trái lại, bà đón nhận cái nhìn ấy và tìm thấy một kẽ hở cho ơn Chúa. Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng chó con cũng được ăn các mảnh vụn rơi xuống từ bàn tay của chủ. Bà chấp nhận mình chỉ là chó con nuôi trong nhà, không phải là ông chủ đang ngồi tại bàn ăn. Bà tin rằng dù mình không đủ tư cách để ngồi dự bàn tiệc cánh chung như những người Do Thái, bà vẫn có thể được hưởng chút vụn bánh từ bàn ăn rớt xuống. Bà vẫn giữ niềm hy vọng ngay khi bị từ chối thẳng thừng. Chính lời từ chối của Đức Giêsu lại mở ra niềm hy vọng. Đức Giêsu bị ấn tượng bởi lòng tin của bà. Người kêu lên: "Này bà, lòng tin của bà lớn thật." Đức Giêsu từng ngỡ ngàng trước lòng tin của viên bách quản. Giờ đây, người đối diện với lòng tin của một người mẹ thương con. Chính tình thương thêm sức mạnh cho lòng tin, khiến lòng tin trở nên kiên trì bất chấp thinh lặng và từ chối. Lòng tin không mất hy vọng ngay khi có vẻ chẳng còn gì để hy vọng. Lòng tin mạnh mẽ và khiêm hạ của người mẹ đã chinh phục Đức Giêsu và cuối cùng đã chạm được vào trái tim của người. Đức Giêsu đã để mình bị cuốn đi, ngỡ ngàng và ngây ngất. Bây giờ, người mới thực sự nói chuyện với bà. "Này bà, người sẽ làm điều trước đây người không định làm. Người sẽ đáp lại lòng tin của bà, lòng ao ước của bà, chỉ bằng một lời nói từ xa cho một cô bé chưa hề gặp mặt. Hãy xảy ra cho bà như bà muốn." Cô bé đã được chữa lành kể từ lúc đó. Mẹ cô bé đã được thương xót và trợ giúp. Đức Giêsu không cứng nhắc và bó hẹp trong sứ vụ cha giao. Người vẫn nghe tiếng kêu của con người và chấp nhận những ngoại lệ. Ngoại lệ cũng nằm trong ý cha. ý cha vẫn mở ra, mới mẻ từng ngày, đòi ta phải tìm kiếm liên tục. Ngoại lệ hôm nay sẽ mở đường cho sứ vụ ngày mai. Các con hãy đi, hãy làm cho mọi dân tộc thành môn đệ, để nhiều người từ đông sang tây sẽ đến và dự tiệc trong nước trời. Xã hội hôm nay không thiếu những bà mẹ khổ vì con mình bị ám. Các bà mẹ thấy mình bất lực, chỉ biết hy vọng vào Chúa. Nhiều khi có cảm tưởng Chúa không nghe và lạnh lùng trước nỗi đau. Hãy có lòng tin lớn của người phụ nữ dân ngoại. Tiếp tục tin, tiếp tục yêu, tiếp tục hy vọng và biết mình có thể chạm được vào trái tim của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ xát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Amen.